thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Bích Hồng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, nhan đề Yoga, một lối sống khỏe mạnh. Phần cuối chương trình là truyện ngắn Người đẹp xứ trà của tác giả Đào Nguyên Hải. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, bắt nguồn từ Ấn Độ hàng ngàn năm trước đây, có nền tảng là khoa học nghiên cứu về thể xác, tâm trí và tinh thần. Yoga vào Việt Nam trở thành môn rèn luyện thân thể được nhiều người lựa chọn. Và Thái Nguyên cũng không nằm ngoài xu thế đang thịnh hành này. Với những lợi ích về sức khỏe và tâm trí, yoga đã và đang khẳng định được ý nghĩa vai trò của mình trong đời sống xã hội hiện nay, nhất là đối với những người mang nhiều bệnh tật và áp lực tinh thần. Đề cập vấn đề này, tác giả Bích Hồng có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây, nhan đề Yoga, một lối sống khỏe mạnh. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Có mặt tại phòng tập yoga của Friendship Club, câu lạc bộ có 22 phòng tập trải khắp từ thị xã Phổ Yên đến thành phố Thái Nguyên, tại phường Ba Hàng, Phổ Yên. Phòng tập rộng rãi, có sức chứa khoảng 40 đến 45 học viên đã kín chỗ. Đều là cánh chị em phụ nữ, tuổi từ 40 đến 80, nhưng nhiều nhất là ở độ tuổi 45-50. Tất cả đều thoải mái, tự tin và đều tăm tắp trong từng động tác. Suốt 5 năm qua, phòng tập đều đặn duy trì 5 lớp như thế mỗi ngày. Bà Mai Thị Xuân Hồng, 49 tuổi, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, phụ trách phát triển phong trào yoga các tỉnh phía Bắc do Liên đoàn Yoga Việt Nam giao phó, cũng là chủ nhiệm Friendship Club cho biết. Thái Nguyên là một trong những tỉnh được đánh giá rất tốt về phong trào tập luyện yoga. Nhiều tỉnh bạn như Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh hay cả Hà Nội cũng coi Thái Nguyên là một điểm đến để học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Được biết, ở Thái Nguyên, yoga bắt đầu xuất hiện trên dưới 15 năm, song nở rộ từ khoảng năm 2010 đến nay và đã phát triển mạnh mẽ với gần 40 phòng tập, câu lạc bộ. Khác với gym, aerobic hay dancer, những động tác mạnh mẽ, dứt khoát trong tiếng nhạc sôi động, yoga lại gồm những động tác chậm rãi kết hợp với hơi thở êm đều trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Một bài tập yoga sẽ gồm 5 bước: thiền, khởi động, tập các asana, xoa bóp và thư giãn. Trong đó, bước thiền, tập thở và tập các asana được coi là linh hồn của yoga, có tác dụng diệu kỳ cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ở động tác thiền, người tập thở chậm, lắng nghe tiếng nhạc, giúp xua tan mọi muộn phiền, đẩy hết thán khí ra ngoài, đưa tâm trí về trạng thái an nhiên. Lúc này, người tập không suy nghĩ tới tương lai, quá khứ hay hiện tại, mà chỉ quan tâm tới hơi thở. Trong yoga, hít thở là quan trọng nhất. Khi tâm trí bình an, hơi thở chậm rãi, nhẹ nhàng. Ngược lại, tâm trí bấn loạn, hơi thở dồn dập, ngắn và cạn. Chính vì thế, sự hít sâu, thở chậm, êm mà đều trong yoga sẽ giúp tâm trí người tập dịu lại, nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn. Chị Tô Quỳnh Anh, 30 tuổi, ở phường Túc Duyên, tập yoga gần 2 năm, chia sẻ. Sau một ngày làm việc áp lực, có một tiếng đồng hồ để lắng đọng lại, không phải suy nghĩ gì. Nó cải thiện tinh thần mình rất nhiều. Còn bà Trần Thị Tuyết Mai, 59 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, đã 3 năm gắn bó với yoga. Từ một người nóng nảy, bà thấy mình thay đổi từng ngày. Cơ thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tâm trí lúc nào cũng thoải mái, không còn cáu bẳn như trước. đó chính là những lợi ích từ thiền định với việc hít thở, điều hòa, cân bằng cảm xúc trong yoga. Còn về asana, ngoài được hiểu là tư thế hay dáng điệu, thì yếu tố tinh thần, ý thức luôn phải có trong từng cử động của asana. Tức là người tập phải làm chủ hơi thở, làm chủ chuyển động. Trong đầu luôn có ý chí, tôi có cảm xúc với chuyển động, cảm xúc với hơi thở, để không cảm thấy có bất kỳ sức ép nào trong mỗi tư thế. Chỉ việc nhấm nháp sự thoải mái mà thôi. Các asana tác động đến tuyến giáp, thần kinh, cơ, tuyến nội tiết, giúp người tập có một cơ thể khỏe mạnh với sự hoạt động hiệu quả của toàn bộ các cơ quan bên trong. Phần đông những người tập được hỏi về lý do đến với yoga đều có chung câu trả lời. Cơ thể không khỏe, đau yếu nhiều chỗ nên tìm tới yoga và có sự cải thiện rõ rệt. Tập thành thạo tư thế cây nến, cuộn vai lưng và hai chân dựng thẳng lên trời, được coi là mẹ của các thế trong yoga, ở cả độ khó lẫn tác dụng đem lại. Bà Hoàng Thị Ngân ở phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, trẻ khỏe hơn tuổi 74 rất nhiều, dù bà mới chỉ tập yoga được gần một năm nay. Vì bị thoát vị đĩa đệm nên được người quen chỉ đi tập yoga. Đến nay thì không còn đau nữa, sức khỏe dẻo dai hơn, làm việc không thấy mệt như trước nữa. Bà chia sẻ như vậy. Nhưng điều khiến người tập mê mẩn yoga lại được bà Xuân Hồng bật mí. Xuất phát điểm của những học viên tìm đến các phòng tập yoga là mong muốn có một vóc dáng trẻ đẹp, một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng thứ khiến họ gắn bó lại là cảm giác bình an, tâm thanh thản và một lối sống mang triết lý yoga. Lối sống ấy là thái độ sống với chính mình, cách ứng xử với người. Yoga hướng người tập nâng cao sức chịu đựng, giữ tâm bình thản, ý chí kiên định trước mọi hoàn cảnh. Biết bằng lòng với cuộc sống thực tại, biết hy sinh, không tham lam ích kỷ, bởi chỉ nghĩ cho mình sẽ khiến tâm trở nên hẹp hòi, nhỏ bé, khó tìm thấy sự bình an, thanh thản. Yoga đề cao tình yêu thương, lòng vị tha giữa người với người, không gây đau đớn hay phương hại tới người khác, dù chỉ là lời nói hay tư tưởng. Bởi quan niệm gieo nhân nào gặp quả ấy, hành động tốt tạo nên kết quả tốt, hành động xấu ắt tạo hậu quả xấu. Mang rất nhiều lợi ích kể trên, song yoga không phải là thần dược chữa bách bệnh và tốt với tất cả mọi người tập. Yoga đòi hỏi sự chậm rãi, cẩn thận và chuẩn xác trong từng cử động, buộc người tập phải có sự kiên trì, nhẫn nại, sự cố gắng và quyết tâm cao. Yoga không dành cho người lười biếng, thích kiểu ăn sổi, nhảy cóc, chỉ chăm chăm tập những động tác khó mà bỏ qua những cái cơ bản. Và không phải bất kỳ thể trạng nào của người tập cũng phù hợp với tất cả các động tác của yoga. Tập yoga không đúng cách, sai kỹ thuật, không phù hợp với thể trạng, bệnh lý, không những không hiệu quả mà còn phản tác dụng, gây chấn thương hay làm các chứng bệnh nặng nề hơn. Chị Trần Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ Yoga and Dancer thành phố Thái Nguyên chia sẻ, yoga phù hợp với tất cả mọi người, song với mỗi đối tượng lại có những bài tập, động tác thích hợp, không thể gộp chung tất cả vào một bài tập giống nhau. Như ở câu lạc bộ mình chia ra nhiều lớp, người cao tuổi, dân văn phòng, phụ nữ mang thai, trẻ em. Trong quá trình tập, bản thân mình là người hướng dẫn, luôn phải nắm rõ bệnh lý của từng người để có những điều chỉnh trong động tác phù hợp. Chị cũng chia sẻ thêm, trong yoga có nguyên tắc 4-0, không vội vã, không kỷ lục, không quá sức, nhất là không phân tán. Có học viên khi tập cứ kè kè điện thoại nhắn tin, người ấy tập một thời gian, sức khỏe không cải thiện, tính tình còn trở nên nóng nảy. Trong quá trình hướng dẫn, mỗi giáo viên yoga bắt buộc phải có kiến thức về cơ thể con người, qua đó mới nhận biết được người tập sai ở đâu để sửa lại cho đúng. Trên thực tế, để đáp ứng nhu cầu học viên ngày càng đông, rất nhiều phòng tập được mở ra, nhưng không phải giáo viên nào cũng được đào tạo bài bản, có đầy đủ kiến thức và thấm nhuần những nguyên tắc triết lý của yoga. Nói về điều này, bà Xuân Hồng nhấn mạnh, người dạy yoga không phải là huấn luyện viên, họ phải là một người thầy. Bởi không chỉ dạy các động tác, giáo viên yoga còn truyền đạt những lý lẽ, ý nghĩa của cuộc sống cùng những thói quen tốt để hướng người tập đến một lối sống tích cực. Họ là người định hướng suy nghĩ, chỉnh lại tâm lý để người tập đạt được trạng thái hạnh phúc. Với yoga, chỉ khi nào hạnh phúc, con người ta mới khỏe mạnh và truyền được năng lượng sống tích cực sang người khác. Với những lợi ích về sức khỏe và tâm trí, yoga đã và đang khẳng định được ý nghĩa, vai trò của mình trong đời sống nhiều bệnh tật và áp lực tinh thần hiện nay. Song đến với yoga, mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, cũng như lựa chọn phòng tập với giáo viên uy tín, chất lượng. Có như vậy, yoga mới có thể đem đến cho người tập một cơ thể khỏe mạnh, một lối sống tích cực.
Chân trên đường thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng miên man theo làn gió. Mơ hơi chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày mới đến rồi. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng miên man theo làn gió. Mơ hơi chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày mới. Lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người.
quý vị và các bạn, theo quan điểm biện chứng về cái đẹp và nghệ thuật, thì cái đẹp là phạm trù chỉ những giá trị thẩm mỹ tồn tại ở khắp mọi nơi, trong thiên nhiên, trong xã hội, ở con người, trong những sản phẩm vật chất và tinh thần của con người và cả trong nghệ thuật. Nghệ thuật là một hình thái ý thức đặc thù của con người. Nghệ thuật không chỉ gắn liền với cái đẹp, mà còn là nơi con người gửi gắm tâm tư, suy tưởng về cuộc đời. Còn khi cái đẹp, con người và nghệ thuật cùng lúc tồn tại giữa khoảnh khắc khốc liệt của chiến tranh, thì điều gì sẽ xảy ra? Quả đúng như câu nói nổi tiếng của một đại văn hào Nga ở thế kỷ 19, cái đẹp cứu rỗi thế giới. Vì cái đẹp giúp con người sống sang trọng và tinh tế, cao thượng và trong sáng. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Người đẹp xứ Trà. Vương miện Người đẹp xứ Trà đêm nay sẽ thuộc về ai? Không chỉ là mong đợi của riêng tôi, mà còn là mong đợi của hàng ngàn người đang đứng dưới sân khấu. Người dẫn chương trình bước ra trong tiếng reo hò của khán giả. Tiếng người dẫn chương trình ngắt quãng, làm mọi người càng thêm hồi hộp. Tôi không rời mắt khỏi ống kính. Là một nhà nhiếp ảnh, ai cũng mong muốn tác phẩm của mình mang ý nghĩa thời điểm và dấu mốc của sự kiện. Tiếng người dẫn chương trình chợt vang lên. Người đẹp xứ Trà năm 2016 thuộc về thí sinh mang số báo danh 028 Hoàng Yến Sa La, trường Đại học Sư phạm. Sân khấu vỡ òa tiếng vỗ tay. Tôi xoay ống kính, chọn góc chụp đẹp nhất. Khuôn mặt của Hoàng Yến Sa La hiện lên trong ống kính máy ảnh trong vắt, rõ từng nét. Một khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ. Lẽ ra tôi phải bấm máy để lưu lại hình ảnh tuyệt tác này. Nhưng toàn thân tôi bỗng run lên, tay cứng đờ, máy ảnh suýt tuột khỏi tay. Tôi kinh hoàng kêu lên. Trời ơi, khuôn mặt này. Đúng, đó là khuôn mặt đã theo tôi suốt hơn 30 năm nay. Với tôi nó không chỉ là một khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ, mà còn là nỗi ám ảnh, nỗi ân hận đau đớn khôn nguôi. Lễ hội tan, tôi bước đi giữa dòng người, mà ngỡ mình như đang đi trên hoang mạc. Ký ức của hơn 30 năm về trước lại đổ về, dày vò tâm trí tôi. Ngày ấy, tôi nhận nhiệm vụ chỉ huy một mũi phục kích gần căn cứ của bọn tàn quân Pol Pot. Thời gian đã qua gần một ngày mà chưa thấy động tĩnh gì của địch. Trước lúc phân công các nhóm, tôi thống nhất phải để cho địch lọt hẳn vào vòng vây mới hành động. Khi nào thấy tôi bắn thì anh em mới được nổ súng theo. Sáng hôm sau, khi vừa ổn định vị trí được một lát, tôi bỗng nghe từ phía trước mặt có tiếng bước chân xào xạc trên lá khô. Ngay sau đó, trước mặt tôi xuất hiện một toán tàn quân, ước chừng một trung đội, nhưng toàn là nữ. Bọn nữ tàn quân kiểu này, anh em chúng tôi gọi là đội quân Calavadit, để phân biệt với bọn đàn ông. Vì đặc điểm của bọn này là mặc xà rông, váy của người Campuchia. Để tiện cho việc đi lại trong rừng, họ thường vặn đằng trước xà rông lại như một cái dây thừng lớn, rồi đưa qua kẽ hai chân, vắt ngược lên cạp xà rông phía sau cho gọn gàng, chắc chắn. Chúng tôi rất hay gặp họ trong kiểu trang phục như thế này, chạy vù vù trong rừng. Tôi hồi hộp, chờ đám quân lọt gọn trong vòng vây, mới từ từ nâng súng nhằm vào nữ tặc đi đầu. Tôi đoán chắc đó là tên chỉ huy. Tên nữ tàn quân khoác trên vai một khẩu B-40. Nòng súng của tôi đưa cao dần lên cho đến khi thước ngắm khẩu súng vừa chạm đến khuôn mặt tên địch. Lẽ ra lúc ấy tôi phải xiết cò, nhưng ngón tay bỗng cứng lại, không sao hành động nổi. Trước họng súng của tôi, một khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Đôi mắt to tròn, trong vắt, sáng long lanh, hai má trắng hồng, sừng rực sự sống. Lúc ấy tôi có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Vốn là một người làm công tác nghệ thuật, tôi không thể nào nhẫn tâm tiêu diệt cái đẹp, dù đó là cái đẹp của một kẻ đối địch. Đang chần chừ thì một quả đạn cối từ trong căn cứ địch bắn ra nổ cách chỗ chúng tôi đang phục kích không xa, làm tôi giật mình bừng tỉnh. Trước mắt tôi lúc này chỉ còn là một khoảng không gian trống hoác. Cả trung đội nữ binh như tan vào cánh rừng mất hút. Anh em quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nuối tiếc. Chắc ai cũng nghĩ tôi chậm nổ súng là do muốn bình tĩnh để quân địch đến thật gần mới tiêu diệt gọn. Tôi chết lặng người, biết mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn khi để cả trung đội địch thoát khỏi vòng vây chỉ vì vài tích tắc sao lòng. Trong một giây, tôi đã để cái bản năng rung động trước cái đẹp của con người lấn át lý trí. Tôi thấy lòng nặng trĩu vì hành vi đầy tội lỗi của mình. Tuy anh em đồng đội không ai biết được điều này, nhưng tôi tự nhủ không bao giờ tha thứ cho mình. Rời khỏi quân ngũ đã hơn 30 năm, nhưng cái cảm giác ân hận về phút sao lòng tội lỗi ấy lúc nào cũng ám ảnh tôi. Và hôm nay, khuôn mặt của người đẹp xứ Trà Hoàng Yến Sa La đã làm tôi choáng váng trong một tình trạng như ngạt thở. Bỗng dưng, tiếng nổ quả đạn cối của địch năm xưa như đột ngột dội lại tâm trí tôi trong một nỗi bàng hoàng. Tôi mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hoàng Yến Sa La, Hoàng Yến Sa La, cái tên như gợi nhắc tôi nhớ một điều gì. Hoàng Yến thì đúng là một cái tên Việt Nam rồi, nhưng còn Sa La. Một lúc sau tôi thầm kêu lên, đúng rồi, Sa La là một loài hoa của Campuchia. Ngày ấy đơn vị tôi hành quân qua một phum, một làng của Campuchia. Trong đống đổ nát hoang tàn còn khét mùi thuốc súng, tôi bỗng thấy một mùi hương thơm kỳ lạ thoảng bay trong gió. Tôi tìm quanh và thấy sau sân ngôi chùa hoang có một thân cây nở đầy hoa. Hoa mọc thành từng chùm, trải một lớp như tấm thảm màu vàng cam lẫn màu đỏ trên sân chùa, đẹp đến sững sờ. Đặc biệt là mùi hương khiến ai cũng thấy tâm hồn như bay lên. Tôi vội đến gốc cây, nhặt mấy bông cho vào túi áo. Lúc nghỉ chân bên một phum nhỏ ven rừng, tôi bỏ mấy bông hoa ấy ra hỏi một cụ già. Cụ già nâng những đóa hoa ấy trong tay, đầy vẻ kính cẩn, rồi nói với tôi. Bộ đội lấy hoa này ở sân chùa phải không? Đây là hoa Sa La, một loài hoa linh thiêng. Ngửi hương hoa này, con người trở nên rộng lòng vị tha. Trai gái yêu nhau ngửi hương hoa Sa La sẽ yêu thương nhau mãi không rời xa. Những kẻ ác ngửi thấy hương hoa này sẽ một lòng sám hối. Chẳng biết hoa Sa La có kỳ diệu như lời cụ già nói không, nhưng quả tình từ ngày đó tôi không sao quên được mùi hương ấy. Suốt đêm tôi không sao ngủ được. Cái tên Hoàng Yến Sa La và khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ hiện lên trong tôi. Sáng hôm sau, tôi quyết định đến trường Đại học Sư phạm tìm gặp người đẹp xứ Trà. Để gặp được người đẹp mới vừa đăng quang lúc này quả là không dễ dàng chút nào. Lấy tư cách là một nhà báo của một tạp chí nghệ thuật mà hàng tuần sau tôi mới được gặp cô. Lúc đối diện Hoàng Yến Sa La, tôi lại càng kinh hoàng hơn. Khuôn mặt của cô với khuôn mặt trước họng súng của tôi hơn 30 năm trước hầu như không có một mảy may khác biệt. Tôi luống cuống ngồi xuống ghế. Sa La lễ phép hỏi. Dạ, chú hẹn gặp cháu có việc gì ạ? Phải mất một lúc tôi mới lên tiếng được. Hôm nay hẹn gặp cháu, chú không phỏng vấn hay chụp ảnh, mà chỉ muốn hỏi về cái tên của cháu thôi. Cô bé cười, hồn nhiên trả lời. Ôi, tưởng gì chứ tên cháu không chỉ có chú đâu, mà ai nghe cũng hỏi. Rất đơn giản thôi chú ạ. Phần tên Hoàng Yến là của bố cháu, còn Sa La là của mẹ cháu. Cô bé vui vẻ nói tiếp. Cháu hỏi mẹ, Sa La là gì? Mẹ cháu bảo, Sa La là một loài hoa có nhiều ở quê hương đất nước mẹ. Nhờ có hương Sa La mà mẹ cháu mới có ngày hôm nay và mới có cháu đang đứng trước mặt chú bây giờ. Tôi như người trong mơ, vội hỏi. Thế mẹ cháu là người Campuchia à? Vâng, cháu ra đời giữa hai dòng máu mà. Tôi ngồi lặng hồi lâu mới nói thành lời. Hồi trước, chú là bộ đội chiến đấu bên nước bạn Campuchia nên có biết loài hoa Sa La. Hoàng Yến Sala reo lên. Bố cháu cũng là quân tình nguyện Việt Nam, chiến đấu ở bên Campuchia đấy. Sala tỏ ra thân thiện và cởi mở hơn. Cô hỏi tôi rất nhiều về đất nước Campuchia. Chắc cô bé cũng chưa có điều kiện về thăm quê ngoại. Thế rồi Sala say sưa kể cho tôi nghe câu chuyện tình của bố mẹ. Ngày trước, mẹ cháu đã từng đứng trong đội ngũ của quân Pol Pot. Ở trong quân địch hơn một năm, nhìn thấy sự dã man, tàn bạo của chúng, mẹ cháu đã dẫn một trung đội nữ tàn quân tìm về với bộ đội Việt Nam. Và sau này, chính mẹ cháu đã đưa đơn vị của bố cháu tránh bãi mìn tiến vào căn cứ bắt sống chỉ huy của địch đấy. Tai tôi ù đi. Có lẽ nào đó chính là trung đội nữ tàn quân đã lọt gọn trong ổ phục kích của tôi năm xưa. Tôi hỏi Sala. Mẹ cháu có nói đã dẫn trung đội nữ về vùng nào không?
Dạ, về ngã ba Minit ạ.
Tôi lặng người, toát mồ hôi, ôm lấy ngực. Sala hốt hoảng gọi.
Chú có làm sao không ạ?
Tôi xua xua tay. Đến bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Yến Sala trong ống kính máy ảnh, tôi lại kinh hoàng đến thế. Tôi sực tỉnh và cảm thấy nhẹ lòng nhận ra một điều. Giá như gần 30 năm trước, nếu tôi không có cái phút sao lòng trước cái đẹp thì... Hôm nay như một định mệnh, chính Hoàng Yến Sala đã xua tan đi nỗi ám ảnh tội lỗi mà tôi đã phải đeo đẳng suốt bao năm trời. Lúc chia tay, tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Yến Sala, nói lời cảm ơn. Cô bé có vẻ hơi ngỡ ngàng, khó hiểu trước lời cảm ơn ấy. Cô ngỡ ngàng, khó hiểu là phải, bởi vì có những chuyện mà chỉ những người từng bước qua những cuộc chiến tranh như tôi và bố mẹ cô bé mới có thể cảm nhận nổi.
Em dịu dàng trong điệu múa Apsara, anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cởi áo cho nhau. Apsara, ôi điệu múa hay tình đất nước. Apsara, anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện cổ, đền Angkor uy nghi nắng chói chang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia anh xuống. Thay lời tổ quốc yêu nhau cởi áo cho nhau.
Chào bác. Sao hôm nay trông bác uể oải thế?
Vào mùa rồi mà, đây chú xem, việc nhiều thế này mà nhà có mấy bóng đâu cơ chị.
Vất vả quá. Tôi mới mua lốc nước, mời bác làm một lon cho mát nhá.
Ôi, nước gì mà ngon thế?
Hay, bác không biết à, nước tăng lực tê giác húc Rino làng mình vẫn thường hay uống đi ạ. Nước tăng lực tê giác húc Rino vừa ra mắt lon mới, thiết kế mới, cải tiến công thức, mùi vị lại thơm ngon hơn trước đấy bác ạ.
Hóa ra là Rino có lon mới. Thảo nào mấy hôm nay tôi đi tìm mua mãi mà không thấy, vừa nhìn cứ sợ là hàng nhái chứ lị. Nhìn này, lon Rino mới đẹp quá nhỉ.
Dạ vâng, nước tăng lực tê giác húc Rino lon 250ml màu vàng bắt mắt, biểu tượng tê giác húc to hơn, mạnh mẽ hơn, nhìn vào là thấy ngay. Bây giờ thì bác cứ yên tâm mà mua về dùng gì nhá.
Con tê giác to thế này kia mà thì nhầm làm sao được. Có nước tăng lực tê giác húc Rino không lo mệt mỏi, tăng cường sinh lực khỏe khoắn và tập trung mỗi ngày.
Nước tăng lực Rino mới, lon mới, công thức mới, mạnh mẽ như tê giác húc.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật vui, khởi động cho một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.